Trâm My xin chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình trực tiếp của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA lúc này trên Facebook VOA Tiếng Việt và YouTube VOA Tiếng Việt Video. Quý vị đã từng có những cái câu chuyện mà nghe đây đó xung quanh mình rất là gần gũi. Đó là bỗng một ngày đẹp trời, có một người rất quen gọi điện thoại hình với mình, điện thoại hình ảnh, tức là video call, gọi và mở hình ra cùng nói chuyện với nhau, trao đổi trên một cuộc gọi có hình ảnh. Và người thân, người quen đó của mình mượn tiền và yêu cầu mình chuyển khoản tiền bạc vào ngân khoản tài khoản của họ. Và sau đó thì một thời gian mình gặp lại họ thì mình đòi lại cái mối tiền đó, hoặc là mình hỏi về cái việc đó thì người đó hoàn toàn không biết gì cả. Thì đó là một trong những cái ứng dụng của một trong những cái công nghệ mà rất nhiều người đang chú ý và gây tranh cãi rất nhiều ngày nay, đó là công nghệ deepfake, tức là công nghệ siêu lừa. Vì hàng ngày đó, trong cái thế kỷ 21 này thì người ta đã càng ngày càng gọi là có nhiều cái kỹ thuật tiên tiến hơn. Cái công nghệ chỉnh sửa Photoshop nó cũng không chỉ dừng lại ở những cái hình ảnh, tức là mình chụp con cú rồi mình biến nó thành con thiên nga, mà những cái hình ảnh chụp đó bây giờ nó lấn sân qua cả những cái hình ảnh video, tức là những cái video đó cũng có thể được Photoshop chỉnh sửa hoặc là dựng lại một cách giả tạo. Thì cái công nghệ deepfake tức là cái công nghệ mà dùng hình ảnh video giả tạo, quý vị có thể dùng nó để đánh lừa một người nào đó, như câu chuyện mà Trà My đã từng nghe nói rất nhiều và đã xảy ra ở Việt Nam cũng nhiều rồi, hoặc là quý vị dùng nó để mà tự biến mình thành một cái nhân vật siêu sao trong một bộ phim mà mình yêu thích, hoặc là để nhét chữ vào mồm một người nào đó, một chính trị gia hay là một người nổi tiếng, hoặc cũng có thể là dùng cái công nghệ này để tạo ra những cái cuộc trò chuyện dựng lại những con người thật nói chuyện với mình qua những cái hình ảnh này, cho dù đó là người thật hay là người giả hoặc là người đã chết. Đó là công nghệ deepfake. Vậy thì deepfake là gì và công nghệ đó xuất xứ như thế nào, công dụng và tác dụng cũng như là tác hại ra sao? Mời quý vị cùng tìm hiểu rất kỹ trong câu chuyện ngày hôm nay để chúng ta hiểu rõ mặt cảnh giác và hiểu rõ để học hỏi thêm deepfake, một công nghệ được gọi là siêu lừa ngoạn mục, với tiến sĩ khoa học máy tính đang giảng dạy tại trường Đại học Công giáo Hoa Kỳ. Trà My chào tiến sĩ Bùi Trung Hiếu, cảm ơn ông dành thời gian trở lại với chương trình hôm nay.
Xin chào chị Trà My và xin kính chào quý vị khán thính giả.
Dạ, qua một chút giới thiệu thì quý vị cũng có thể hiểu và nôm na là công nghệ deepfake là một cái sự giả mạo về video. Nhưng mà đây có phải là cái định nghĩa chính xác của deepfake hay chưa? Thì Trà My nhờ tiến sĩ Bùi Trung Hiếu cho quý khán thính giả một cái định nghĩa của giới khoa học. Deepfake là gì? Thưa tiến sĩ.
Vâng, thì deepfake là một dạng thông tin truyền thông được tạo ra mà người xem là không có thể dễ dàng phân biệt được thật hay giả, và nói cách khác là nó gần giống như là đánh lừa cái một số cái giác quan của con người mà đa phần là tập trung vào cái thị giác và cái thính giác của chúng ta. Và nội dung mà deepfake được tạo ra thì là được kết hợp bởi kỹ thuật chỉnh sửa hình ảnh âm thanh đương đại hiện tại bây giờ và những kỹ thuật toán máy tính AI thông minh gần đây được phát triển. Và chúng ta phải hiểu thêm rằng là các thuật toán máy tính AI thông minh này là sẽ tự học và sẽ tự phân tích các dữ liệu về âm thanh và hình ảnh từ những cái cá nhân hoặc là những cái vật thể đã được chọn lọc. Và kết quả cuối cùng của cái deepfake là cái người hay là vật trong hình ảnh là nguyên thủy được thay thế bằng chân dung của người khác hay là vật khác mà người xem không dễ dàng ra được sự đoán đổi đó. Và ngoài cái việc đánh lừa cái thị giác thì cái deepfake có thể được sử dụng cho nhiều cái mục đích khác nhau như là giải trí này, tí nữa mình sẽ nói bàn 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 thêm về giải trí này, giáo dục, nghiên cứu. Tuy nhiên chúng cũng có thể được sử dụng cho các mục đích xấu, chẳng hạn như là đánh lừa hoặc là mất uy tín của cá nhân, tổ chức hoặc là các an ninh quốc gia bằng cách là truyền bá những thông tin sai lệch hoặc là tuyên truyền và có thể làm tổn hại đến danh tiếng của những người khác. Lấy đơn cử cái ví dụ thôi là vào những năm trong thời kỳ mà đại dịch Covid vừa qua đó, thì có các cái video deepfake của cái nam diễn viên Hollywood nổi tiếng là Tom Cruise á, đã được phát tán trên mạng xã hội TikTok và đã lan truyền nhanh chóng và thu hút được hơn chục triệu lượt người xem. Nhưng mà thực chất là cái nam diễn viên này là chưa từng bao giờ dùng TikTok cả và làm những cái việc như là đã mô tả trong những cái video deepfake như là biểu diễn ảo thuật này, phát bóng ở sân golf này hoặc là ăn một cái kẹo mút ngay trước camera. Thế thì người nam diễn viên này mình phải thấy là rất là thận trọng về cái hình ảnh của anh ta, cũng như đời tư, và thậm chí là thường xuyên là những người mà mời anh làm cuộc phỏng vấn thì anh thường hoàn toàn từ chối của các hãng truyền hình lớn, ngoại trừ những cái phim ảnh mà anh ta đang tham gia đóng. Cho nên là bằng cách là nhận thức được cái công nghệ làm ra cái deepfake, chúng ta có thể giúp bảo vệ được bản thân khỏi những cái tác hại của deepfake và sử dụng nó một cách hợp lý và phù hợp.
Dạ, qua cái sự mô tả, cái sự định nghĩa một cách khoa học của một chuyên gia về khoa học máy tính thì Trà My có thể hiểu rất rõ đó là deepfake có nghĩa là Photoshop cộng với AI. Photoshop là mình chỉnh sửa hình ảnh rồi cộng với cái AI tức là trí tuệ nhân tạo đó, cộng hai cái nó lại thì mình có thể chỉnh sửa một cái video không hoàn toàn không phải là con người đó mà mình đặt một con người đó vào một cái video đó, thay thế hình ảnh của họ hoặc là dựng lên hoàn toàn một cái hình ảnh của họ mà họ không hề có mặt ở cái chỗ đó để mà quay phim về những cái việc làm đó. Thì cái deepfake này nó có cái sự giả tạo như vậy cho nên nó mới gọi là siêu lừa. Và xin được hỏi tiến sĩ Bùi Trung Hiếu, deepfake xuất hiện từ lúc nào? Gần đây thì người ta nghe nhiều hơn nhưng mà không biết xuất xứ của nó từ bao lâu rồi thưa thầy.
Vâng, thì thực sự là mình trước khi mình nói về cái sự xuất hiện của deepfake thì mình cũng phải hiểu được là các loại hình thức mà đánh lừa thì không ít thì nhiều, ai trong chúng ta cũng đã biết hoặc đã từng tiếp xúc trong cuộc sống hàng ngày. Và đôi khi chúng ta còn được thấy trên phim ảnh, chẳng hạn như là các tình tiết trong bộ phim Trộm Long Cháu Phụng chẳng hạn. Thế thì đối với deepfake thì nó được xuất hiện lần đầu tiên trên mạng Internet vào năm 2017. Và cái thuật ngữ deepfake được đặt ra bởi một người dùng ẩn danh ở trên cái mạng xã hội, nó gọi là Reddit. Thì cái thuật ngữ deepfake được viết tắt bởi chữ là deep learning, là học sâu, và fake content nghĩa là nội dung giả tạo. Và sau một thời gian xuất hiện thì cái nội dung deepfake nhanh chóng lan rộng sang các mạng truyền thông xã hội khác, chẳng hạn như là YouTube này, TikTok này, Facebook, bây giờ gọi là Meta hoặc là Twitter. Thì một trong những ví dụ khác về sự lan truyền của công nghệ deepfake này đó là khoảng vào năm 2018 á, là có một cái video về cựu tổng thống Hoa Kỳ là ông Obama đó đã lan truyền chóng mặt trên mạng YouTube, mà nếu bây giờ mình muốn thì mình cũng có thể tìm ra được. Thì trong cái video giả này đó thì là mình thấy được là cựu tổng thống Hoa Kỳ Obama đã được tạo ra khiến nó trông giống như thể là ông đang chửi thề trong một buổi thông báo công vụ. Và một cái ví dụ khác nữa là cũng deepfake là về một cái anh Mark Zuckerberg là người sáng lập ra công ty Facebook đó, là được đăng trên Instagram là có những phát biểu là muốn xóa bỏ Facebook và dùng những thông tin của người dùng để bán cho những hãng quảng cáo, là hoàn toàn là những thông tin nó không sự thật. Thế thì sau khi xuất hiện là vài đây khoảng gần 6 năm thì công nghệ tạo ra deepfake đã nhanh chóng lan rộng khắp nơi trên thế giới cũng như trên mạng Internet bây giờ.
Tức là xuất hiện lần đầu tiên năm 2017. Vậy thì bây giờ cha đẻ của deepfake là ai? Có phải là cái người dùng mà thầy vừa có nhắc tới đó, là một người nào ẩn danh không biết, vô danh cho tới giờ cũng chưa xác định rõ người đó là ai, hay là một công ty nào, hay là có sau đó có sự tài trợ hay là đầu tư để mà tập trung vào deepfake phát triển nó hơn hay không? Như vậy thì mình nếu mà nói cái người sáng lập hoặc là sáng tạo hoặc là cha đẻ của deepfake thì có định danh được người đó là ai không thưa thầy?
Vâng, thì khi mà mình muốn tìm hiểu là cái người cha đẻ của deepfake thì thực sự là cái deepfake là một cái thuật ngữ được một cái người ẩn danh đó đặt ra. Nhưng mà cái deepfake đó là dựa trên những cái công nghệ đã có sẵn và cộng vào thêm vào cái công nghệ trí tuệ thông minh AI bây giờ. Thế nhưng mà nếu mà mình không tìm ra được thì nhưng mà mình có thể, bất kỳ ai cũng có khả năng sử dụng các công nghệ đó để làm ra những deepfake video chẳng hạn. Thì khi mà mình muốn làm những cái deepfake video như vậy thì mình phải sử dụng các phần mềm, thì nhìn chung là mình phải sử dụng các phần mềm và phần cứng của máy tính phù hợp đều có thể tạo ra những cái deepfake content. Thì nói đến phần mềm thì mình có thể sử dụng các để tạo ra deepfake thường dựa trên những cái thuật toán thông minh là deep learning, là học sâu đó, hoặc là một cái loại trí tuệ nhân tạo thông minh hiện tại gần giống như vậy, để cho phép máy tính học cách phân tích một cái chỗ dữ liệu lớn về cái diện mạo của một cái cá nhân. Và đi chung vào cái phần mềm đó thì mình sẽ có thêm phần cứng dùng để tạo ra deepfake, thường là một cái máy tính mạnh với các thẻ đồ họa cao cấp. Thì một số công cụ mà tạo ra deepfake thì không những là mình có thể rất là khác nhau, nhưng mà đã có sẵn trên mạng rồi. Nếu mà ai thích thú về cái công nghệ này có thể dùng lên mạng để tìm kiếm và download những cái phần mềm nó xuống. Và thêm vào đó là deepfake cũng có thể được tự động tạo ra những cái content, những cái nội dung dùng những cái hệ thống siêu máy tính nếu được kết nối với công nghệ AI thông minh bây giờ.
Như vậy thì bây giờ deepfake ai cũng có thể làm được, miễn là có một chút tay nghề về khoa học máy tính, một chút tay nghề về phần mềm là có thể gọi là xào nắng nhào lộn những cái nội dung, những cái kỹ thuật của cái này cái kia để mà tạo ra những cái hình ảnh giả mạo như vậy, phải không thưa thầy?
Vâng, thưa đúng ạ.
Như vậy để trả lời những cái thắc mắc là có nhiều người họ bật ngửa là vì ủa sao cái hình ảnh đó là hình ảnh của người bạn của tôi khi gọi tới tôi mượn tiền, video call tức là cuộc gọi có hình ảnh người đó mặt mũi như vậy mà kể cả cái tiếng nói cũng như vậy nữa, tiếng nói đúng cái người quen của tôi nhận dạng đúng, mượn tiền xong rồi sau đó mình hỏi lại nó không phải người này. Vậy thì làm sao mà có được cái giọng nói của cái người này mà nói chuyện với tôi như thế? Đó là giọng máy hả thầy? À, xin hỏi về cái dạ cái cách làm
Vâng,
sao?
thì là cái đầu tiên là mình tạo như thế nào, thì nếu mà mình không có rành về cái kỹ thuật AI thì mình dùng những cái phần mềm hiện tại bây giờ như như là Photoshop thì mình sẽ không đạt được những kết quả đánh lừa như là mình đề cập phía trước. Nhưng mà mình có thể mình cộng vào đó mình dùng những cái phần mềm và phổ biến như bây giờ nó như là cái mình có thể mình hoán đổi cái khuôn mặt của người gọi là face swap này, hoặc là gọi là deep face lab, có nghĩa là và hoặc là cái những cái trình cái chương trình tạo deepfake content. Thì khi mình dùng những cái công cụ này á, là nó cho phép người dùng là tạo ra deepfake bằng cách là mình có thể tả lên các hình ảnh hoặc là cái video của người mà mình muốn thay thế, và cũng như là người mạo danh mà họ muốn thay thế. Nên mình cần hai cái thông tin đó, và sau đó là các phương trình, các công cụ sử dụng, các lập trình trí tuệ nhân tạo thông minh đó sẽ học sâu để tạo một cái video mới kết hợp liền mạch hai cái hình ảnh và hai cái video lại khác lại với nhau. Và lấy ví dụ là về cái hình ảnh của anh tài tử nam diễn viên Tom Cruise đi, thì là mình có thể thấy được là cái mặt của anh Tom Cruise là mặt đúng, nhưng mà cái cơ thể là khác. Thế thì mình phải thấy được là khi mà dùng những cái phần mềm nó chưa đủ thì mình phải cần thêm những cái sự trợ giúp khác. Như trường hợp của anh diễn viên tài tử đó thì là có một cái diễn viên giả đóng cái anh Tom Cruise mặc quần áo giống anh Tom Cruise, thì cái người này tên là Miles Fisher, và quay những cái video đó, sau đó thì đưa những cái video đó cho một cái chuyên viên về xử lý đồ họa, nó gọi là visual artist, rồi cộng với phần mềm AI nữa. Thế thì để tạo ra một cái hình ảnh giống anh Tom Cruise thì cần không những công nghệ mà còn có những diễn viên đóng giả và những cái chuyên gia giúp vào để làm ra những cái deepfake content như vậy.
Đó là những cái nội dung video mà mình thấy giả mạo một thực sự là tài tình quá chuyên nghiệp rồi, nhưng mà những cái cuộc gọi mà gọi là lừa tiền nhưng mà Trâm Vy đã nói là ở Việt Nam bây giờ cũng phổ biến lắm đó, thì làm sao họ có được cái hình ảnh của cái người thân quen đó, rồi làm sao họ lấy được cái giọng nói của người thân quen đó và nói chuyện lưu loát câu này qua câu kia chứ không phải là chỉ là một câu lập trình sẵn. Dạ thì xin hỏi dạ cái cách.
Vâng, thì nếu mà mình nhìn theo cái phương thức hoạt động deepfake và theo cái góc nhìn của kỹ thuật đó, thì mình phải hiểu được là cái thuật toán thông minh AI đó được đào tạo trên một cái kho dữ liệu hình ảnh của người có khuôn mặt đang được thay thế, hoặc là các bản ghi âm của người có cái giọng nói muốn được thay thế. Và sau đó cái thuật toán này sẽ học xác định các điểm chính trên cái khuôn mặt của người đó, chẳng hạn như là cái mắt này, cái mũi này, cái miệng của họ này, cái âm thanh của họ này, sẽ được học thuật bởi cái chương trình trí tuệ thông minh AI đó. Và có thể mình lấy ra được những cái cử động riêng biệt của từng cá nhân được, nghĩa là không những về cái mặt, cái mũi, âm thanh, hình ảnh, và lấy và cái những cái chương trình này có thể lấy được những cái cử động của từng cá nhân, và sau đó là cái thuật toán này sẽ được đào tạo và các thông tin học được á sẽ có thể sử dụng để tạo ra cái deepfake content. Và để làm được này thì mình phải cần có một cái cung cấp cho một cái số hình ảnh mới của người có khuôn mặt đang được thay thế. Mà bây giờ giả sử như là mình dùng những cái mạng xã hội như là Facebook hoặc là những cái mạng như là Twitter này nọ, mình đăng những hình ảnh của mình lên, thì đó là những cái nguồn vào cho cái công nghệ AI này để thuật toán thông minh sau đó sẽ sử dụng cái kiến thức mà đã học về trước đó của khuôn mặt của những con người giống như vậy để làm giả, tạo ra một cái hình ảnh mới với khuôn mặt mới của người được thay thế bằng khuôn mặt trong hình ảnh mới. Thì hiện tại bây giờ thì có rất là nhiều dạng deepfake khác nhau, chẳng hạn như là có thể hoán đổi mặt này, hoán đổi phông nền, hoán đổi cử động, hoán đổi giọng nói. Thì tất cả những cái đó là đã được học thuật trước, và chỉ cần mình có những cái hình ảnh mình đăng trên Facebook chẳng hạn thì mình sẽ upload nó lên, và những cái trình đó sẽ học và sẽ tạo ra những cái content gần giống như là mình không thể nào mình nhận ra được thật thay giả.
Yeah, tức là họ có thể họ lấy hình ảnh của mình trên các trang mạng xã hội để họ chụp lại những cái hình ảnh đó để bắt cái thuật toán này nó học để nó biết nhận dạng được những cái hình ảnh đó như thế nào rồi nó tạo ra một cái hình ảnh tương tự gần giống như 99.9% là con người đó. Thì cái học hình ảnh thì quá dễ rồi, nó sao chép là mình cũng hiểu một dạng Photoshop nhưng mà nó có chuyển động thôi. Nhưng mà còn giọng nói thì sao thầy? Tức là họ cũng phải đi copy cái giọng nói đó từ đâu đó của có chính con người đó, rồi họ tạo ra cái bắt cái máy đó nó học thuộc theo cái âm thanh ngữ điệu đó rồi đặt cái câu nói đó cho cái máy đó nó học rồi nó phát ra hay sao?
Vâng, thì tất cả không những hình ảnh mà âm thanh, cũng cần phải có một âm thanh nền hoặc là có một cái khối dữ liệu đã có sẵn, và những cái giả sử như là âm thanh của giọng nói của chị Hà Mê, chị Trà My chẳng hạn, thì sẽ rất là phổ biến trên mạng, thì là mình sẽ upload những cái thông tin đó lên cho những cái trình học trí tuệ thông minh đó ra học, và sẽ rút ra được những cái ngữ điệu, những cái gọi là cái sound wave á, thì nó sẽ giữ lại. Và khi mà mình muốn làm một cái video deepfake thì mình có thể mình lấy hình ảnh của cái người này và cái âm thanh của chị Trà My, thì có thể tạo ra được những cái deepfake content mà có thể dùng để đánh lừa những người khác. Thì không những chỉ là video mà cả âm thanh, có thể là văn bản, và từ văn bản mình có thể chuyển thành một âm thanh chẳng hạn. Thì gần đây thì là ở bên trường đại học University of Washington, ở bên bên Washington State, ở bên Seattle đó, thì là người ta nghiên cứu và người ta học những cái âm thanh ngữ điệu của cựu tổng thống Obama. Thì khi mà học như vậy thì người ta sẽ rút ra được những cái cách nói của ông ta, những cái âm thanh của ông ta, và mình có thể dùng cái hình ảnh của ông ta, và mình sẽ có những cái nội dung mà chỉ như là ông, ví dụ vừa rồi đã đề cập là ông học báo nhưng mà ông chửi thề, thế thì là những cái đó là mình có thể mình chuyển hóa từ từ văn bản thành giọng nói, và giọng nói đó là mình gắn vào từ giọng của ông tổng thống Obama. Thì mình sẽ thấy được đây là một cái phương pháp để có thể không những dùng hình ảnh, dùng video mà có thể dùng âm thanh vào cho cái thuật toán thông minh AI đó, và những cái thông tin nền để tạo ra những cái video và những cái âm thanh mà sẽ đánh lừa người xem và người nhìn.
Như vậy deepfake không chỉ đơn giản là video giả mạo mà nó cũng là âm thanh giả mạo luôn, tất cả cái gì cũng giả mạo hết trong cái nội dung video mà hiện lên trước mặt mình, đó là vừa hình ảnh vừa âm thanh, cả tiếng lẫn hình đều giả hết, không có gì thiệt hết. Thì deepfake nó giả tài ba ở cái chỗ là không những giả được cái hình ảnh mà còn bắt chước được cái giọng nói nữa, là có một cái giọng nói mẫu của chính cái nhân vật đó ở đâu đó rồi, đưa cho nó học và nó biết cái tông ngữ điệu và cái làn sóng âm thanh như thế nào, rồi mình đánh cái câu chữ vô cho nó phát âm ra y chang như cái người đó nói thiệt. Dạ, như vậy thì mình hiểu được cái cách thức nó hoạt động như thế nào, nó được cấu tạo như thế nào. Vậy thì bây giờ xin được hỏi thầy những cái câu hỏi liên quan tới công nghệ deepfake này. Thật ra cái deepfake này á, nó đã được ứng dụng rất là trong rất là nhiều những cái lĩnh vực. Trước khi mà nó đã bị lạm dụng trở thành những cái công cụ đi lừa gạt như vậy đó, thì thực sự nó cũng đã được ứng dụng giúp ích con người rất là nhiều. Vậy thì mình sẽ nói về hai phần, phần công dụng và phần tác hại. Thì deepfake thực sự là ứng dụng có lợi cho con người trong những lĩnh vực nào, thưa thầy?
Vâng, thì deepfake có thể được dùng trong các lĩnh vực thương mại như là tiếp thị này, hoặc là làm những cái trò chơi điện tử online, hoặc là có thể giúp những người ta bán hàng. Ví dụ chẳng hạn như là người tiêu dùng nó có thể thử mỹ phẩm này, cái kính mắt mình ra mà chạm mình mua kính mắt, thay vì không ra chạm mình mua kính mắt thì mình có thể mình ở nhà mình dùng cái công nghệ này mình thử kính mắt, có thể kiểu tóc hoặc là quần áo bằng cách là dùng các cái loại ứng dụng là gọi là photo deepfake application là một. Thứ hai nữa là
tức là giống như là mình đi vô ở cái tiệm cắt tóc, giờ mình thấy người ta để cái gương mặt của mình rồi chụp mấy cái đầu tóc lên cái mặt mình để mình xem như thế nào, thì cái đó cũng là ứng dụng của deepfake đó.
Đúng thì đó, thay vì mình đến cái cửa hàng thì mình có thể mình dùng cái công nghệ đó là mình thử trước khi mình đến đó mình mua hàng. Đó là một. Thứ hai là mình có thể thấy được là những cái dạng âm thanh như là cái audiobook mình hay nghe đó, thì cái giọng tường thuật của những cái sách nói đó, nó gọi là sách audiobook đó, thì mình có thể nghe, mình có thể chỉnh sửa được cái giọng điệu giống như là trẻ hơn hoặc là già hơn, hoặc có thể chuyển đổi cái giọng từ người nam qua người nữ, hoặc là có thể với các phương ngữ và giọng nói khác nhau để mình có thể cảm nhận được cái nhân vật khác nhau trong một cái chuyện đó, không thay vì mình phải dùng rất là nhiều người khác nhau thì mình dùng công nghệ này.
Thì bây giờ mình muốn diễn viên lồng tiếng nhiều người khác nhau cho nhiều vai khác nhau thì dùng cái công nghệ deepfake này để giả giọng, thành ra cũng khỏi cần diễn viên lồng tiếng luôn, toàn là máy thôi.
Đúng đó. Và cái ứng dụng thứ ba là khi mình đã quay một cái sản phẩm nào đó, mình có hoặc là mình đăng những cái mình trước khi mình đăng mình có thấy là có những cái lỗi cái sai ở đó trong kịch bản, thì mình có cái phần lồng tiếng mà không ưng ý mình có thể mình dùng cái công nghệ deepfake này để mình chuyển từ cái text thành cái âm thanh. Và khi mình nói như vậy mình có gì đó là lỗi, thì mình sẽ chèn những cái text qua những cái chữ đó, mình có thể chuyển qua bằng âm thanh và mình chèn nó lên các cái bản kịch bản gốc, thì là mình có thể
tức là trong đóng phim á, ví dụ như mà diễn viên nói có trật có sai đó, thì khi mà cái hậu kỳ mà người ta dựng phim, người ta có thể đánh cái câu nói đó lại và cho cái công nghệ AI này học và lấy cái giọng của người diễn viên đó để tạo thành một cái tiếng nói như thiệt của người diễn viên rồi lồng ghép vô lại.
Đúng Và cái ứng dụng nữa là mình sẽ thấy được là những cái video hoán đổi khuôn mặt có được để sử dụng để cái khuôn mặt của có thể nam diễn viên chính vào những cái diễn viên đóng đóng kép, những là stuntman, để cho những cái cảnh quay hành động nó có thể trung thực hơn và chân thực hơn khi mình xem phim.
Tức là khi mà mình thấy là những cái phim hành động mà nhờ những cascader đóng thay những cái pha nguy hiểm, thì khi những cái pha nguy hiểm đó là cái người khác đóng giùm, nhưng mà về mình dùng cái công nghệ này, mình lấy cái gương mặt của diễn viên chính bỏ vô cái gương mặt của anh cascader này, thì nhìn trông
Đúng,
như là y như thiệt, chứ không cần phải hóa trang cho ảnh giống thiệt như hồi xưa nữa.
chính xác. Thì và một 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 thêm một số ứng dụng nữa là mình có thể thấy là những cái em trẻ bây giờ là có những cái trò chơi điện tử, người ta có thể chèn cái khuôn mặt của họ và các cái nhân vật yêu thích ở trong những cái trò chơi 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 điện tử như vậy, và có thể dùng ở trong những cái cho những cái thương thương dân thương gia doanh nghiệp hoặc là các vận động viên đó. Khi mà người ta trước khi có cuộc họp báo, người ta chẳng may người ta có cái muốn che giấu cái bệnh tật nào đó, thì khi mà mình dùng cái công nghệ này mình có thể che giấu những cái bệnh tật mà mình có thể vẫn họp báo trực tuyến bình thường và người ta sẽ không nhận ra được là mình đang bị bệnh tật hay ốm đau nào đó.
Hoặc là một nhà lãnh đạo nào đó đang rất là ốm yếu nhưng mà không muốn cho dân hoang mang, là sợ là gây rối cái sự chính trị cái gì đó, thì họ có thể dựng những cái video như vậy để mà trấn an, là đây, lãnh đạo xuất hiện và trấn an dân là tôi có nói chuyện với đồng bào đấy, tôi chưa không có bệnh, không có đau yếu gì hết, cũng chưa đến nỗi gì. Thì cũng có những cái công dụng như vậy. Và Trà My nghĩ rằng cái deepfake này nó gọi là nó ảnh hưởng hoặc là nó giúp ích nhiều nhất, hữu dụng nhất là chắc là trong chân kỹ nghệ làm phim, công nghệ điện ảnh của Hollywood, thì mình thấy là chắc là deepfake nhiều lắm phải không thầy?
Vâng, thưa đúng ạ. Thì mình thấy được là những cái công nghệ phim ảnh này nó rất là cần những cái rất là tốn rất là nhiều thời gian và tài nguyên để tạo ra những cái bản mà nó giống thật. Thế khi mình dùng cái kết nối với công nghệ AI như vậy thì mình sẽ giúp cho giảm thiểu cái thời gian và tiết kiệm được rất nhiều thời gian để sản xuất ra những cái sản phẩm ưng ý, và người xem sẽ không phân biệt được đây là thật hay là giả.
Thành ra những cái pha mà phá hủy hồi xưa là phải, ví dụ như là phải đốt cháy nhà thiệt, đốt cháy bao nhiêu xe thiệt, thì bây giờ cũng có thể dùng deepfake để mà tiết kiệm ngân sách, đốt toàn là những cái digital, kỹ thuật số trên hình ảnh thôi chứ không có thật sự. Thì gần đây Trà My cũng có nghe thấy là trong cái bộ phim Fast and Furious, quá nhanh quá nguy hiểm đó, thì cái người diễn viên đã mất rồi, thì bây giờ làm sao lấy được cái người diễn viên đó đóng cho cái tập tiếp, vì bộ phim quá hot, người ta làm tập tiếp thì người ta nhờ một cái anh em trai của cái người diễn viên đó, là có dung mạo diện mạo là cả hao hao rồi, họ dùng thêm cái công nghệ deepfake này để tạo cái khuôn mặt thực sự giống như cái người đã mất, để mà khi mà vào vai thì người ta khán giả coi hoàn toàn giống như là cái người diễn viên quá cố đó đó, chứ không phải không nhận ra đây là một người khác nữa. Thành ra deepfake đã giúp ích rất nhiều trong công nghệ điện ảnh để mà giúp tiết kiệm tài lực, nhân lực, và dĩ nhiên là trong nhiều cái lĩnh vực khác nữa, không chỉ là điện ảnh, vì nó là video thì nó dính dáng tới điện ảnh nhiều hơn, nhưng mà nó cũng có nhiều những cái tác dụng khác như tiến sĩ Hiếu vừa liệt kê. Bây giờ ngoài những cái tác dụng đó thì những cái tai hại, những cái tác hại mà mình thấy phổ biến nhất, ngoài những cái gì mà mình vừa liệt kê đó, thì deepfake hiện bây giờ đang bị lạm dụng hoặc là đang bị sử dụng sai mục đích, có những cái ảnh hưởng cho xã hội như thế nào trong cái công nghệ này thưa thầy Hiếu?
Vâng, thì các tác hại của deepfake mình có thể hiểu được theo hai hai mảng đây. Thì đầu tiên là cái quan hệ cộng đồng là public relation. Thì deepfake có thể được sử dụng để tạo cái những cái dư luận tích cực hoặc là tiêu cực cho một cái người hoặc là một cái tổ chức hoặc là một cái quốc gia. Ví dụ là người ta có thể dùng cái deepfake đó để sử dụng để tạo những cái video giả mạo về một cái chính trị gia nào đó, nó cái điều gì đó gây tranh cãi, hoặc là để tạo ra video giả về một cái sản phẩm của công ty được sử dụng theo một cách nguy hiểm. Thì làm như vậy thì sẽ mất uy tín của cái người chính trị gia đó và những cái sản phẩm của những công ty nổi tiếng. Và thì mảng thứ hai nữa là mình có thể nói về là cái mạng xã hội. Thì deepfake có được sử dụng để lừa mọi người bằng cách là mình sẽ những người tiết lộ cái thông tin cá nhân đó trên mạng rất là nhiều bây giờ, hoặc là những thực hiện những các hành động gây hại cho chính bản thân của họ. Ví dụ là chúng ta có thể sử dụng cái công nghệ này để tạo video giả về một người bạn hoặc là một người thành viên trong gia đình đang xin tiền, hoặc là tạo giả về một cái quan chức chính chính phủ yêu cầu mọi người chia sẻ những thông tin cá nhân của họ như là mình đã đề cập lúc trước đó. Thì là hai về cái mạng public relation và cái mạng xã hội là những cái mạng là có thể gây tác hại và có thể sẽ bị ảnh hưởng xấu từ cái công nghệ deepfake này.
Nhưng mà cái này nó thực sự không chỉ ảnh hưởng tới những người nổi tiếng, vì những người nổi tiếng họ sợ cái thanh danh của họ là đúng rồi, sợ cái ảnh hưởng cái sự nghiệp của họ. Ví dụ như một người không có làm việc đó mà bị mạo danh mạo nhận từ cái deepfake này dựng ra một cái video quảng cáo cho một cái gì đó hay là phát ngôn một cái gì đó, thì cái đó ảnh hưởng tới thanh danh của người nổi tiếng. Nhưng mà thật sự trong bình thường đời sống đời thường, những người thường dân cũng bị ảnh hưởng bởi deepfake này như thường. Mà một trong những cái ảnh hưởng lớn nhất mà mình đang thấy Trà My có nhắc tới nãy giờ đó, đó là một cái sự lừa gạt trong cái quan hệ cộng đồng, trong cái cuộc sống của mình, lừa tiền hoặc lừa tình hoặc là vĩnh dụ người này người nọ, tạo ra thông tin sai lệch và tạo ra một cái sự bị bợm, giả mạo, lường gạt, không lường. Thì đó là những cái công dụng lẫn tác hại của deepfake. Thì bây giờ giữa công dụng và tác hại như vậy, thì nói tóm lại, giới chuyên môn nhìn nhận deepfake là lợi hay hại, thưa thầy?
Vâng, thì nếu mà mình đánh giá cái lợi cái hại của deepfake thì mình phải thấy là cái deepfake là cái thuật ngữ được được tạo ra bởi một cái người ẩn danh trên mạng internet, và cái công nghệ mà deepfake là bản chất là được sự kết hợp của những công nghệ hiện tại cộng với các công nghệ trí tuệ thông minh AI bây giờ, và nó được lan rộng rất là nhiều trên các mạng truyền thông đại chúng. Và thêm vào đó là mình có thể thấy là cái trí tuệ nhân tạo đó, là đã góp phần rất là nhiều để đẩy mạnh cái ứng dụng deepfake vào việc nhân bản những cái hình ảnh, nhân bản những cái video nội dung hoặc là âm thanh gần giống như con người, và nhằm vào cái mục đích sản xuất đại trà như vậy thì mình có thể thay thế cho việc cái việc thủ công tốn thời gian, tốn sức người, tốn tài nguyên, thì có thể dùng deepfake để mình giảm thiểu những cái tốn kém đó. Và thêm vào đó mà nếu mà ta dùng cái công nghệ deepfake với những cái mục đích xấu như mà mình đã kể trên đó, thì nó có thể tác hại đến không lường trước được đến cái xã hội, đến tổ chức cá nhân và đến uy tín của từng cá nhân. Cho nên là mình phải hiểu được là với những cái mục đích sử dụng nó tốt thì nó sẽ đem lại được những cái kết quả ưng ý, nhưng mà nếu mình dùng với mục đích xấu thì cái deepfake này nó rất là nguy hiểm, và không những là nó ảnh hưởng đến cá nhân, doanh nghiệp và có thể ảnh hưởng đến cái an ninh của quốc gia.
Như vậy thì giới chuyên môn thấy cái deepfake đó nó có lợi nhưng mà nó cũng có hại, thì để làm sao cản trở những cái hại đó, hiện bây giờ có những cái quy định nào từ trong cái cộng đồng chuyên môn hoặc là quy định nào từ những cái nhà quản lý ở cấp quốc gia hoặc cấp quốc tế để chế tài deepfake hiện nay, có cái chế tài nào không thưa thầy?
Vâng,
Có luật nào cấm, và nếu vi phạm thì phạt sao không?
thì hiện tại bây giờ là các giải pháp vẫn đang được các chuyên gia và các tổ chức chính phủ đang thảo luận và đang góp ý. Thì hiện tại bây giờ chẳng hạn như là mình có thể giải pháp về mặt kỹ thuật, thì là các nhà nghiên cứu đang nghiên cứu các hướng phát triển mới, sẽ có các giải pháp để phát hiện và ngăn chặn deepfake nếu mà mình phải gặp phải những trường hợp như vậy. Và các giải pháp này thì bao gồm là sử dụng những cái máy tính học để xác định được sự không nhất quán trong cái deepfake, vì deepfake là sự kết nối của những cái thông tin khác nhau, thì nó sẽ có những cái đôi khi nó sẽ có những cái không nhất quán trong cái deepfake video đó. Và mình có thể phát triển các kỹ thuật đánh dấu chìm, có nghĩa là mình đánh dấu những cái watermark, thay vì mình in những cái văn bản như vậy, mình sẽ có đánh dấu là VOA VOA trong đó, thì những cái video đó mình có thể đánh dấu được bằng watermark, khi người nhìn sẽ không thấy được, nhưng mà ở trong cái mạng phần sau thì những chuyên gia có thể thấy được đây là cái bản deepfake người ta đã được đánh dấu rồi, để làm cho người chuyên gia có thể nhận ra được cái deepfake content nó dễ dàng hơn.
À,
Thế
tức
thì
là thay vì logo nổi thì logo chìm.
đúng, thì mình sẽ biết được là đây là bản thật và đây là bản giả. Đây là về mặt kỹ thuật. Về mạng quy định đi, thì các chính phủ đang xem xét các quy định hạn chế việc sử dụng deepfake, và các quy định này có thể bao gồm là các lệnh cấm tạo hoặc là phân phối những cái deepfake content, hoặc là yêu cầu những cái người là làm những cái deepfake content là phải dán nhãn vào, không được dùng đây là những cái content là nguyên thủy, mà là phải đây là những cái thông tin này, nội dung này là deepfake, là phải dán
À,
nhãn
tức là
vào.
mình phải tự kê khai đây là nội dung chế tạo, hoàn toàn là nội dung dựng tạo chứ không phải là nội dung con người thật việc thật. Khi mình làm ra cái video đó mình phải có cái câu cam kết, tức là tự mình tự khai như vậy để cho người
Đúng.
ta
Vâng,
bắt
thì
buộc. Cái
đúng
đó
rồi.
là mình sẽ hướng tới cái việc là sau này tạo ra những cái nội dung deepfake là phải tự mình có một cái câu tự khai tự nhận như vậy để tránh cái sự mạo nhận, không từ đây?
Vâng, đúng ạ. Thì giống như là khi mình mua cái mặt hàng nào đó, mình xem riêng trong cái mặt hàng là bảo quyền thì là copyright, thì thay vì copyright đó thì đây là deepfake content kiểu vậy. Đó. Thì mà nếu mà nói về cái mảng quyết định nữa, thì là ở bên châu Âu bây giờ là đang đang thảo luận những cái luật mới. Và nếu mà mọi thứ suôn sẻ thì có thể cái luật này nó có thể sẽ được đem ra bầu trưng cầu dân dân những người dân bên đó là sẽ có muốn thông qua hay không, thì là sẽ hạn chế những cái mảng như là không thể nào dùng hình ảnh của những cá nhân để giống như là làm những cái việc mà nó ảnh hưởng đến cái gọi là privacy, cái quyền riêng tư của cá nhân. Khi mình ra những cái nơi công cộng, không thể nào mình dùng những cái video của mình quay, xong rồi không xin phép những người trong cái video đó, nhưng mà dùng cái đó để tạo ra những cái deepfake content, thì cái đó là một cái quy định là không nên, là bên châu Âu là đang đang xem xét, là nếu mà làm như vậy thì sẽ bị phạt. Và phạt bây giờ thì trên châu Âu bây giờ là đang đưa những cái mức như là 30 triệu cho một công ty nếu mà làm những cái việc sai như vậy. Và những cái công nghệ AI, những cái quy định khác nữa, có thể là không được dùng những công nghệ AI mình đã học ở những cái số khối dữ liệu lớn để mình đi khoanh vùng những cái người nơi mà hay có tội phạm, như là như kỳ thị những cái một số người đó, thì là thì những cái công nghệ như vậy thì đang có cái giải pháp về quy định là như thế. Nhưng mà một mà nói sâu xa hơn nữa thì mình vẫn phần phải mình giải pháp bằng cách là mình giáo dục và nâng cao nhận thức, cái là quan trọng nhất. Là vì khi mình giáo dục mọi người về cái sự nguy hiểm của deepfake và các mà mình xác định được cái mục đích dùng của nó, thì có thể nâng cao được cái nhận thức của cộng đồng về cái những cái content về deepfake như vậy, thì sẽ tạo cho các chuyên gia, các nhà báo hoặc là những cái người mà làm cái content đó, người ta aware. Và khi mà người xem thấy được như vậy thì người ta có thể lường trước được cái nguy hiểm hoặc là cái lợi ích của những cái sản phẩm người ta đang dùng là cái gì.
Những cái giải pháp hoặc là những cái quy định mà mình đang bàn tới đây là đang tiến tới, đang dự kiến, có hiện bây giờ đã có những cái nào đã thành hình, đã đang được áp dụng chưa thưa thầy?
Hiện tại bây giờ là chưa có thành luật, vẫn là đang đang bàn thảo và sẽ có nhiều cái chỉnh sửa về tương lai, tại vì công nghệ này gần đây rất là phát triển, cho nên là sẽ có, mình không, một một mặt là mình muốn phát triển công nghệ, một mặt là mình muốn lường trước được những cái tác hại tương lai, cho nên là những cái quy định đó đang được bàn thảo và chưa được thành luật. Và nếu mà có thành luật thì cũng có là bên châu Âu là bây giờ là cái luật, là cái bản thảo đó thôi, là sẽ được đem ra để bầu cử vào mùa hè này. Và nếu mọi
Biểu
thứ
quyết.
mà được biểu quyết, mà nếu mọi thứ mà được đồng đồng thuận thì là sẽ được hợp thức hóa, được thành luật pháp vào đầu năm 2024 hoặc là trong năm 2024 kỳ tới.
Như vậy hiện tại trong lúc này mình đang nói về deepfake thì chưa có một cái quy định nào chế tài deepfake cả.
Vâng, đúng
Chưa
ạ.
có một cái luật nào quy định là ai làm cái deepfake, làm nội dung video giả tạo siêu lừa như vậy thì sẽ bị tù bao nhiêu, phạt bao nhiêu. Chưa có một cái chế tài nào thẳng hồi rõ ràng, cho nên là quý vị thấy là nó nhiễu nhương, nó quá trời tràn lan. Châu Âu thì họ đang tiến tới cái việc là họ muốn đi đầu trong việc quản lý nội dung AI, nội dung về trí tuệ nhân tạo, để mà tránh những cái sự lạm dụng và những cái ảnh hưởng xã hội khôn lường từ cái công nghệ AI có thể dẫn tới nếu con người lạm dụng nó làm cho những mục đích xấu. Mình sẽ có những cái thắc mắc liên quan tới cái việc là deepfake đó thì làm sao nhận dạng được một cái video deepfake hoặc là một cái video thật như thế nào. Nhưng mà lúc này thì đã có những thắc mắc của quý khán thính giả, Trà My xin nhờ tiến sĩ Bùi Trung Hiếu giải đáp cho họ trong lúc họ theo dõi chương trình. Xin được hỏi cái deepfake này nó khác với lại cái hologram như thế nào?
Vâng, thì cái hologram là một cái công nghệ mà mình muốn tạo dựng lại những cái người mà ví dụ là không tồn tại bây giờ, thì sẽ là, hoặc là có thể tạo tạo hologram cho những cái người mà mình có thể làm việc từ xa, sẽ như là tổng thống hiện tại bây giờ muốn làm việc với những chuyên gia ở bên châu Âu mà không có thể nào đến đó được, thì mình sẽ tạo những cái hologram, tức là công nghệ để dùng cái computer graphic, nghĩa là hình ảnh đó. Còn cái deepfake này á, là nó có thể cũng là dùng được, dùng trong hologram, nhưng mà nó ở cái dạng là cái hologram đó là nó rất là tốn kém về cái tài nguyên về máy tính, là rất là nhiều, dùng rất là nhiều cái supercomputer. Trong khi á, là deepfake này hiện tại bây giờ đang dùng những cái thông tin phổ biến như là hình ảnh, video và những âm thanh đã có sẵn, và cái khối dữ liệu đó đã tồn tại trên mạng xã hội thì mình có thể mình dùng ngay được. Nhưng mà khi mình kết tương lai có thể là dùng hologram và deepfake chung với nhau, nhưng mà hiện tại bây giờ là cái hologram là cái mảng mà mọi người vẫn đang phát triển, còn deepfake là mình sẽ thấy được là những cái hình ảnh đã có sẵn, những cái video đã có sẵn, những cái âm thanh đã có sẵn, và chỉ cần mình đăng lên những cái thông tin của cái người mình muốn thay thế, thì có thể mình dùng những phần mềm, những cái chương trình có thể tạo ra những deepfake content như vậy.
Lúc này cũng có nhiều cái góp ý của quý khán thính giả trong phần bình luận nói thêm về những công dụng hoặc là tác hại của deepfake á, thì có người nói rằng ví dụ một ca sĩ đã mất thì dùng cái deepfake này để dựng lại hình ảnh cái người ca sĩ đó đứng trên sân khấu hát biểu diễn như thường, như chưa chưa từng mất như vậy đó, thì là tạo dựng được những hình ảnh đã mất thành những cái hình ảnh sống động, lúc này mình coi như là người đó đang biểu diễn nhưng mà thật sự không phải, là một trong những cái ứng dụng. Rồi cũng có những cái ứng dụng mà nó trái đạo đức thuần phong mỹ tục một chút, tức là có thể lừa gạt, họ dùng cái hình ảnh của một người nổi tiếng nào đó, họ ghép vào những cái phim người lớn, thành ra là tạo ra những cái tai tiếng cho những cái người liên hệ. Thì hồi nãy cũng nói về cái chuyện mà dựng hình ảnh người quá cố đó, thì deepfake được sử dụng ở châu Âu này hoặc là ở Mỹ này là được rất là nhiều ứng dụng, tức là trong những gia đình có thân nhân đã quá cố rồi và họ rất muốn được nói chuyện, được trò chuyện, được nhìn lại gần gũi cái hình ảnh thân thương của người quen của mình đó, thì họ tới những cái dịch vụ dùng deepfake để dựng lại cái hình ảnh người quá cố đó, ngồi trò chuyện hoặc có thể là chạm tay tiếp xúc trong cái không gian ảo, thực tế ảo đó với người còn sống nữa. Dạ, thì xin dừng lời cho tiến sĩ Bùi Trung Hiếu về cái ứng dụng này. Cái này là một trong những cái ứng dụng rất tích cực, tại vì giúp cho người ta xoa dịu những cái nỗi đau tâm lý, tình cảm. Rất là hay.
Vâng, thì đó thì là mình, nhưng mà mình phải hiểu được là cái cảm xúc như là mình sờ được một cái tay người thật, với lại sờ một cái tay của một cái holograph image, hoặc là những cái người ở trong cái thế giới ảo, thì mình sẽ không cảm nhận được cái đó. Và cái đó là một cái mảng công nghệ mà công ty Meta của Facebook bây giờ cũng đang phát triển, nhưng mà hiện tại bây giờ là chưa phổ biến đại trà. Nhưng mà mình phải hiểu được là khi mình tạo những cái hình ảnh của những người quá cố mà mình muốn tiếp xúc với họ, thì chỉ là âm thanh và những cái hình ảnh gần giống, nhưng mà không thể nào mình cảm xúc được cái da của người ta, mình không thể nào mình cảm nhận được. Và thêm một phần nữa là như là một người khán thính giả mới gợi ý là vừa rồi là có cái người nghệ sĩ gọi là Prince, là cái người nghệ sĩ nổi tiếng đã mất rồi đó, thì người ta vừa rồi người ta làm một cái concert, người ta hát lại những cái bài hát của ông ca sĩ đó, nhưng mà người ta lại phát đồng thời là cái holograph của ông, cái holograph hình ảnh của ông ở trên cái sân khấu cho mọi người xem. Thế thì là mình có thể mình dùng cái công nghệ deepfake với những cái video có sẵn như là của ca sĩ nổi tiếng Michael Jackson chẳng hạn, hoặc là Elvis Presley. Và mình, tại vì người ta đã có những cái âm thanh, những cái bài hát đã có sẵn, thì mình sẽ upload cái đó lên cái thuật toán AI và nó sẽ học được và sẽ kết nối cái hình ảnh và cái âm thanh đó, có thể tạo những, có thể hát những cái bài hát mới nữa, và dùng những cái hình ảnh của những người nổi tiếng đã quá cố. Thì đó là một cái mạng mà có thể có tương lai về sau về này. Nhưng mà khi mình nói về cái cá nhân, khi mà về cái luật pháp hiện tại mặc dù là chưa có, nhưng mà công ty tình báo FBI của Mỹ này đó, là người ta vẫn đang theo dõi, và người ta có những cái cảnh báo là những cái người mà cố tình lại tạo ra những cái deepfake content mà có gọi là cái malicious, là có cái động cơ xấu đó, thì người ta sẽ truy lùng nếu mà cái đó nó đã xảy ra. Cho nghĩa là mặc dù là không có luật pháp, nhưng mà mình làm những cái content mà ảnh hưởng đến cái thân danh và uy tín của những người nổi tiếng, hoặc là những người mà có ảnh hưởng đến cái chương tư của người ta, thì công ty tình báo vẫn đang quan sát và người ta có thể truy tố bình thường. Cho nên là mình phải thận trọng là làm những gì đó nó hợp pháp, đừng làm sai, tại vì làm sai vẫn sẽ có luật pháp để sẽ đi theo và sẽ làm cho mình gặp nhiều khó khăn trong luật pháp bây giờ.
Dạ, yeah. Hồi nãy thầy có nhắc tới cái biện pháp là dán cái nhãn và watermark, dán cái nhãn chìm để mà nhận dạng được cái sản phẩm của ai làm ra có nguồn gốc đàng hoàng. Thì cũng có người ở đây nói rằng là như vậy nếu mà có cái công nghệ dán nhãn gì thì cũng có công nghệ xóa cái dán nhãn đó, vậy có khả thi không?
Vâng, thì nếu mà mình nghĩ đơn thuần về vật lý, thì là khi mình in một cái nhãn ở trên cái tờ giấy mình có thể mình xóa được. Nhưng mà với về công nghệ về máy tính thì sẽ có những cái thuật toán, sẽ những thuật toán gọi là cryptography, nghĩa là thuật toán để scramble, là sẽ mã hóa những cái nhãn đó, mà sẽ mất rất là nhiều thời gian để một cá nhân tổ chức có thể mất cả đời để mã hóa, để mở khóa những cái mã hóa đó được. Cho nên là khi mình nói đến vấn đề điện tử thì không những là công nghệ deepfake, mình có thể dán những cái watermark, mình có thể chèn vào đó những gọi là cái cryptography. Khi giống như là ví dụ như vậy, khi mình tạo một cái mật khẩu cho cái Gmail của mình, thì mình biết được là cái mật khẩu đó có những ký tự nào. Nhưng mà khi mà mình chuyển hóa nó vào trong cái hệ thống máy tính thì nó sẽ thành những cái chữ mình không thể nào mình đọc được, và nó sẽ có một cái độ dài nhất định. Thế thì nếu mà cái độ dài đó, bây giờ mình nếu mình mật khẩu của mình chỉ là một chữ trong 26 chữ cái thôi, thì nó sẽ mất 26 lần thử để mình có thể mở được tài khoản đó. Nhưng mà khi mà cái mật khẩu đó khoảng 10 chữ cái hoặc 15 chữ cái, thì mình sẽ thể tính được là sẽ mất cả đời có thể để mình đoán được cái mật khẩu là cái gì. Cho nên là vì là có những cái công nghệ như vậy nó đã tồn tại, mà mình muốn tạo những cái watermark như vậy, những dán nhãn ở chìm như vậy, thì trong công nghệ thì rất là khó có thể mình có thể mình bẻ khóa được.
Và đó cũng là cái lý do mà trong cái đời sống hàng ngày mà những cái email của mình á, mật khẩu á, luôn luôn á, đòi hỏi là mình phải làm một cái mật khẩu thiệt là khó, thiệt là lắc léo, tới nỗi mà chính mình tạo ra mình cũng không nhớ nổi nữa đó, để cho người ta không có bẻ khóa được của mình. Công nghệ càng hiện đại thì càng hại điện ha quý vị, thành ra mình cũng phải mèo vờn chuột với nó, tức là mình tạo ra nó rồi nó thông minh quá thì mình cũng phải kiếm cách làm sao để mà đối phó với cái sự thông minh của nó, để nó không có qua mặt lấn lướt mình. Dạ, thì bây giờ làm sao để có thể phát hiện được cái nào là deepfake, cái nào là thiệt, cái nào là giả, cái nào là siêu lừa, cái nào là siêu thật, thì đó là câu hỏi tiếp theo. Bây giờ deepfake nó quá tinh vi và ai cũng có thể sử dụng được, nó tràn lan, tất cả mọi thứ công cụ đều có trên mạng, ai cũng có thể tiếp cận được nếu có một chút kiến thức về công nghệ máy tính có thể làm ra được deepfake. Vậy thì bây giờ làm sao để mình phân biệt nhận dạng được trước khi có cái luật cấm để người ta hạn chế bớt, chế tài bớt, để mà người ta kiểm soát được? Thì bây giờ chính bản thân của từng người, hàng ngày mình giao tiếp xã hội, hàng ngày mình dùng mạng xã hội, thì làm sao mình có thể tự vệ được trước công nghệ deepfake, thưa thầy? Nhận dạng làm sao và tự vệ như thế nào?
Vâng, thì để mà phát hiện ra những cái deepfake content á, thì thực sự bản chất là cái công nghệ là nó muốn đánh lừa cả người dùng. Cho nên là để phát hiện như vậy thì mình phải hiểu được những cái nguyên lý cơ bản mà như mình đã là chúng ta đã đề cập trước đó. Thế thì một trong những cái mà có thể mình phát hiện ra được là mình sẽ chú ý những cái chuyển động hoặc những cái biểu hiện không tự nhiên trong những deepfake content đó. Giả sử như người ta có thể thay cái khuôn miệng của một người nào đó, mình thấy những cái vòng cái đường biên ở gần cái miệng chẳng hạn, thì deepfake thì là thường có các dấu hiệu là không thật dễ nhận biết, hoặc là có thể như là mình có thể mình chớp mắt, hát nhép này, hoặc cái nét mặt không tự nhiên, thì đó là mình chú ý hơn một tí xíu. Khi mà mình nhận những cái thông tin mà nó mình nghi ngờ nó là deepfake thì mình sẽ thấy được những cái biểu hiện không tự nhiên như vậy là một. Và thứ hai đó là mình chú ý đến cái phông nền của các video. Thì vì deepfake là thường sử dụng các cảnh quay có sẵn hoặc là cái hình nền có sẵn, và thường khi mà mình chè những cái deepfake content mà nó sẽ không có khớp với nhau vào cái video gốc. Thì những cái phần nền, cái video gốc, những cái phần phần nội và phần cái background đó sẽ là bao giờ là cũng là những cái phông nền nó đã được có sẵn, cho nên mình sẽ đầu chú ý đến cái background là một, cái phông nền và những cái cử động không tự nhiên. Và nếu chúng ta thấy một cái video mà có vẻ là giống người thật việc thật quá thì hãy chịu khó bỏ một ít thời gian mình thẩn thử cái Google search xem là nó có đã tồn tại chưa, và nếu mà như vậy thì nó có phải là deepfake hay không, để cho mình có một cái yên tâm là đây là cái nội dung thật, không phải là nội dung giả tạo. Thế thì đó là những cái phát hiện, tại vì là những cái mình sẽ kiếm những cái không tự nhiên này, những cái phông nền, và mình chịu khó làm thêm một exercise, một cái việc nữa là mình tìm trên Google hoặc tìm những cái mạng
phối kiểm lại,
tôi kiểm lại để make thực sự bảo đảm mình đang đối diện với lại cái thông tin thật mà không phải là giả tạo.
Nhưng mà cũng rất là khó, tại vì thưa tiến sĩ Hiếu là ví dụ như Photoshop thôi, một cái hình ảnh Photoshop mình nhìn thôi là mình cũng khó nhận ra đây là Photoshop hay là ảnh chụp thật. Phải có nhiều cái ảnh quá đẹp đi, đẹp đến mức mà không thể tưởng tượng, hoặc là người ta chỉnh sửa quá tinh vi đi, tức là phông nền hài hòa rồi hình ảnh trang hòa, nó hòa quyện rất là khó. Một cái tấm ảnh thôi Photoshop đã khó nhận diện, huống chi một cái video, thì phải có một con mắt của nhà nghề, phải hiểu biết về kỹ thuật máy tính, phải là dân IT thì mới biết được là cái khuôn miệng nó như thế nào, rồi cái ảnh nền nó có khớp hay không, rất là khó. Người bình dân bình thường chắc khó nhận dạng được. Và một trong những cái gọi là cái chiêu để có thể tránh bị lường gạt, nhất là với những cái cú gọi phone mượn tiền hoặc là kêu gọi sự giúp đỡ đó, thì quý vị để chắc ăn thì cúp cái cú phone đó, gọi ngay tới cái người mà mình đang nghĩ rằng họ cần mình đó. Cái người mà đang nói chuyện vừa rồi hỏi han mình giúp đỡ đó, gọi ngay tới cái người đó hỏi xem có phải họ đang có nhu cầu đó hay không. Thì tại vì người ta gọi tới mình thì mình không kiểm soát được. Sau cái cuộc gọi đó cúp đi, mình gọi lại cái người đó coi phải vậy hay không. Thì chỉ có cái cách phối kiểm đó là nó giúp mình đỡ bị lừa gạt mà thôi. Chứ còn nếu mà được có con mắt nhà nghề mà phát hiện ra cái sự tinh vi của cái deepfake này, nó cũng khó khăn lắm. Thành ra hiện bây giờ quý vị thấy những ai kêu gọi trên mạng xã hội, hay là những ai đùng một cái tìm kiếm tới quý vị qua cái màn hình nói chuyện video, đừng tin ngay, đừng vội tin. Sau cái cuộc nói chuyện đó nên phối kiểm lại với cái người thật mà mình quen biết, thì cái đó cũng tránh được những cái sự ngộ nhận hoặc là những cái sự lừa bịp. Thì đó là những cái phương pháp lúc này trước khi có quy định để giúp cho người ta gọi là khuôn phổ hơn. Vậy thì bây giờ để tự vệ trước deepfake thì ngoài cái công việc là phải có cái luật lệ về pháp lý, thì cũng có cái gọi là cái khuôn khổ về đạo đức. Thì nếu mà về mặt đạo đức, mình bảo vệ mình bằng cách là mình hiểu được cái cách dùng, mình cho con cái hoặc là trên trường học giảng dạy cho học sinh hiểu được những cái tác hại khôn lường về mặt đạo đức, về mặt pháp lý của những cái chuyện giả mạo này, thì nó cũng giúp một phần để mà tránh nó không có phát tán nhiều, hoặc là nó cũng không có mở rộng những cái sự gọi là bịp bợm hoặc là siêu lừa như vậy trong xã hội của mình, để gây ra những cái sự nhũng nhiễu, rối loạn hoặc là mất niềm tin. Dạ, thì trước khi rời khỏi chương trình thì xin hỏi tiến sĩ Hiếu, trong cái khoa học máy tính, trong giảng dạy ở trường học ở Mỹ, nhất là thầy đang dạy về khoa học máy tính, thì có những cái cách nào để mà gọi là nâng cao nhận thức đối với sinh viên khi họ học về khoa học máy tính liên quan tới deepfake, liên quan tới thực tế ảo, liên quan tới trí tuệ nhân tạo mà nước Mỹ đang ứng dụng, để một phần nào góp phần gọi là giúp đỡ cho không có những cái tác hại khôn lường từ những cái trí tuệ nhân tạo, từ những cái gọi là thuật toán thông minh mà do chính con người tạo ra như vậy?
Vâng, thì để mà kiểu như là tự bảo vệ bản thân mình trước những cái công nghệ mà nó là siêu lừa bịp như vậy, thì mình có thể có những cái phương pháp mình bảo vệ mình bằng cách là hãy thận trọng về bất cứ những điều gì chúng ta nhìn thấy hoặc là nghe thấy trên trực tuyến. Và nếu mà một cái gì đó có vẻ là quá tốt trở thành sự thật thì hãy nên cảnh giác, và có thể đó là có thể mình đang tiếp xúc vào các sản phẩm của deepfake chẳng hạn. Hoặc thứ hai nữa là mình có thể tự tìm kiếm và nghiên cứu của bản thân cá nhân, là mình phải nâng cao cái kiến thức của mình, học hiểu thêm về những công nghệ mới. Hoặc là nếu ta thấy một cái, giả sử như một cái video deepfake hoặc là một cái bản ghi âm thanh nào đó mình không chắc chắn về nó, thì hãy thực hiện một số tìm kiếm như mình đã kể phía trước. Và mình có thể dùng cái gọi là common sense. Cái common sense là lẽ thường tình, đó là nếu một cái gì đó mà nó không vẻ thật thì đừng tin vội, hoặc là mình phải hoài nghi, mình muốn biết chắc chắn cái đó là cái gì thì mình mới hăng tin, mình dùng cái common sense của mình. Và mình phải có sau hy vọng là gần kỳ tới này thì sẽ có những cái công cụ phát hiện deepfake bằng cách là dùng cái watermark, dùng cái nội quy, những cái luật pháp mà sắp tới này người ta có thể thông qua, thì mình sử dụng cái công cụ phát hiện deepfake, thì một số công cụ như vậy sẽ giúp cho mình giao tiếp trực tuyến nó dễ dàng hơn để xác định đâu là cái deepfake và đâu là đồ thật. Và hãy cẩn thận về những cái thông tin mà chúng ta được chia sẻ trên mạng trực tuyến, vì deepfake có thể được sử dụng để truyền bá thông tin sai lệch hoặc tuyên truyền. Hãy cẩn thận, giả sử như bây giờ là có hình ảnh của giáo hoàng ở bên Vatican vừa rồi, là năm nay này, là cái khuôn mặt thì là của giáo hoàng nhưng mà cái bộ quần áo, cái người là của người khác, mà mặc trong người là cái bộ áo rất nổi tiếng của Balenciaga chẳng hạn. Thì hay những thông tin như vậy mình phải nên cẩn thận, đừng có tin vội, và tự bản thân là nâng cao cái tri thức của mình về cái deepfake hoặc là về tất cả các công nghệ trí tuệ nhân tạo thông minh bây giờ. Và điều quan trọng nhất cần nhớ là deepfake là một cái công nghệ mới, và cái cách tốt nhất để bảo vệ chúng ta khỏi những cái lừa bịp như vậy thì chúng ta nên nhận thức được là cái rủi ro và cái sự dụng là cái sử dụng của nó, để mình có thể mình tránh được và bảo vệ được bản thân của mình khỏi những cái tác hại của deepfake đem đến.
Trong môi trường học đường đó thì dĩ nhiên ở ngoài xã hội thì cần phải có pháp lý là bây giờ nếu làm sai thì chế tài như thế nào. Trong môi trường học đường thì cũng vậy, ngoài cái việc nâng cao nhận thức cho các em, tại vì ứng dụng của công nghệ nó khắp nơi, deepfake hoặc là ChatGPT sinh viên có thể ứng dụng để lừa bịp, gian lận trong cái môi trường học tập đó, thì ngoài cái việc nâng cao nhận thức trong môi trường học tập là chớ làm cái này chớ làm cái kia, thì trường học ở Mỹ có những cái biện pháp chế tài nào đối với những sinh viên gian lận dùng công nghệ để mà gian lận bài thi, gian lận thành tích học tập, hoặc là gian lận về cái gọi là quá trình học tập của mình đó, thì nếu mà phát hiện ra thì trường ở Mỹ có chế tài ra sao, trừng phạt như thế nào không để mà tránh?
Vâng, thì như ở bên Hoa Kỳ này thì là cái công nghệ đó là nó phát triển rất là nhanh, và hiện tại bây giờ là mỗi trường sẽ có những cái nội quy riêng về cái sử dụng cái công nghệ deepfake hoặc là công nghệ ChatGPT. Thì nếu mà những cái lớp học mà nó liên quan đến science, là như là cộng trừ nhân chia này nọ, khoa học, mà mình dùng ChatGPT để làm bài cho mình thì mà bị phát hiện ra thì sẽ bị đình chỉ học, sẽ bị warning,
cảnh cáo.
Thì là những cái mạng như vậy thì mình sẽ, cái người giáo dục hoặc các trường giáo dục, người ta sẽ đưa ra những cái guideline, những cái nội quy chỉ dẫn đó, là nếu mà dùng thì phải được xin phép hoặc là được cho phép thì mới dùng, nhưng nếu mà đã làm sai thì sẽ bị phạt thật bằng cách là đình chỉ học hoặc là đuổi học khỏi trường học. Thêm vào đó nữa là mình không thể nào mình hạn chế các em tiếp xúc những cái công nghệ như vậy được. Mình vẫn khuyến khích các em học hỏi và tìm hiểu thêm, nhưng mà các em phải làm mọi thứ, nghĩa là honest effort, nghĩa là mình phải tự làm, chứ không thể nào mà đánh lừa giáo viên bằng cách là mình dùng công nghệ này mình làm rồi mình đưa bài đọc bài như vậy. Thì thực sự là giáo viên khi mà mình tiếp xúc với các em, mình đọc được cái các bài của các em, mình sẽ thấy được là em nào là thực sự là có cái làm nó tốt, em nào là thực sự là có cái sự gian lận trong đó. Và mình sẽ rất là dễ dàng nhìn nhìn được, tại vì lúc nào mình cũng có thể có cả chục bài nộp vào cho mình. Mình sẽ thấy được cái đó rất là dễ dàng, cho nên là với phương diện của một người giảng dạy thì các em mà có ý định làm gian lận như vậy rất dễ có thể phát hiện. Chỉ là mình sẽ phải quy định trước các em là như vậy, khi mà vô lớp các em phải tuân thủ những cái quy định này. Nếu các em làm sai, dùng AI, dùng deepfake mà không công bố trong bài của mình thì các em có thể bị kỷ luật, có em có thể đuổi việc, em có thể bị đuổi ra khỏi trường học.
Ít nhất là trong lúc mà pháp luật của cái xã hội rộng lớn hơn chưa có những cái quy định cụ thể để mà hạn chế những cái gian lận từ công nghệ đó, thì ít nhất trong môi trường học đường cũng phải có những cái biện pháp chế tài để học sinh không có tận dụng hay lạm dụng, lợi dụng những cái công nghệ này để mà gian lận cái thành tích của mình. Nhất là AI, tức là nó quá thông minh. AI là trí tuệ nhân tạo, nó thông minh hơn cả mình nữa. Thành ra là các em hiện bây giờ thì cũng có thể là nhờ AI làm hộ bài toán, nhờ AI làm hộ bài văn, vân vân. Thì với những cái đó thì nó sẽ càng ngày càng mai một cái trí tuệ thật sự thông minh của con người của mình. Thành ra phụ huynh và nhà trường cũng phải cùng nhau để mà tìm ra cái giải pháp giúp cho con em mình phát triển một cách tự nhiên nhất, không lệ thuộc dựa dẫm vào máy móc, dựa dẫm vào công nghệ, vì nó siêu thông minh nhưng mà nó cũng siêu lừa. Và cái siêu lừa đó thì cái tác hại không lường. Và một trong những cái cách mà đối phó với lại công nghệ siêu lừa mà nãy giờ chúng ta có nói đó là phải cảnh giác, phải hiểu biết. Nhưng mà quan trọng nhất là quý vị cũng hiểu rằng vì sao người ta có được những cái hình ảnh đó để người ta lừa mình. Nếu mình không muốn bị lừa đó thì mình cũng bớt xuất hiện, bớt đưa hình ảnh của mình lên mạng xã hội đi. Thì đó cũng là một cái cách tự vệ tốt nhất. Ví dụ như người ta muốn mạo nhận Trà My đi, thì dĩ nhiên là mình xuất hiện nhiều trên mạng như vậy thì người ta dễ lấy hình ảnh, dễ lấy âm thanh của mình để mạo nhận lắm. Còn quý vị không có nằm trong những cái lĩnh vực mà cần phải xuất hiện trước công chúng như vậy đó, quý vị bớt đăng hình ảnh, bớt phát biểu, tức là mạng xã hội quý vị khép kín trong cái vòng tin cậy riêng tư của mình thôi, thì nó sẽ an toàn hơn là phổ biến quá công khai, thì người ta sẽ có thể lạm dụng hình ảnh của mình để làm ra những cái gì mình không thể biết được, ví dụ như phim sex, hoặc là ví dụ như những cái hình ảnh lừa bịp, hoặc là ví dụ như những cái tội phạm vân vân. Thì cái điều đó là cái điều khôn lường mà mình có thể là mình tức là phòng bệnh hơn chữa bệnh ha quý vị, mình hiểu biết để mà mình tức là ngăn ngừa trước khi nó xảy ra. Lúc này thì để xem coi cho quý vị còn có thắc mắc nào cho tiến sĩ Hiếu nữa về kiến thức AI, kiến thức defect hay không trước khi mình rời khỏi chương trình. Thì Trà My lượt qua một lần qua bên Facebook và YouTube để xem có thắc mắc nào không, nếu không thì chúng ta sẽ hẹn vào chương trình kỳ sau. Dạ, trong lúc này thì không có những cái thắc mắc mà có những cái lời cảm ơn. Dạ, và Lê Vũ Sơn xin hỏi thầy Hiếu là chương trình ngành học nào đã và đang đào tạo về defect ở bậc đại học? Có cái ngành học đào tạo về defect không thưa thầy?
Vâng, thì như là anh đã thấy được là cái công nghệ này nó là mới, nhưng mà cái foundation, cái nguyên thủy cái mình học về những cái đi học như vậy thì defect là dựa trên rất là nhiều về cái máy tính. Cho nên nếu mà mình học về computer science và khoa học máy tính thì mình có thể học những cái nền tảng cơ bản để mình có thể mình áp dụng những cái công nghệ deepfake và công nghệ ChatGPT vào trong cái career của mình, là tương lai, kiểu như là mình đi làm tương lai, mình muốn làm về cái mạng deepfake, về mình muốn làm về cái mạng ChatGPT thì mình cần phải có cái kiến thức đơn gọi là tối thiểu nhất về máy tính, và sau đó mình sẽ nâng cao lên từ từ. Thì deepfake bây giờ mình biết được là sẽ dùng cái công nghệ về computer graphic và dùng cái công nghệ về
đồ họa máy tính
này, signal processing, là mình làm sao mình chuyển hóa được âm thanh đang nói như vậy vô máy tính đó. Thế thì mình phải hiểu được là làm sao mình có thể mình encoding hình ảnh, âm thanh, chữ qua 0 và 1. Thì có những cái nền tảng như vậy thì mình sẽ hiểu được là làm sao mình có thể mình áp dụng được những cái deepfake hoặc là những cái content mới. Nhưng cần phải vẫn làm tất cả các công nghệ mới bây giờ cần phải có kiến thức cơ bản về máy tính, rồi sau đó mình sẽ áp dụng vào ở những cái năm thứ ba hoặc năm thứ tư. Và nếu mà mình muốn làm về chuyên sâu nữa, mình có thể lên những cái bậc gọi là graduate school, mình học mình làm nghiên cứu
sau đại học.
Sau đại học mình sẽ có cái cơ hội mình tiếp xúc được những cái công nghệ này hiện tại bây giờ.
Nhưng mà thực sự là chưa có cái ngành học gọi là cái ngành học về deepfake, và không thể không có học về khoa học máy tính.
Sẽ không có cái ngành gọi là deepfake, nhưng mà sẽ gọi là artificial intelligence, đó là trí tuệ thông minh.
Tạo.
thông minh đó, thì trong đó thì mình sẽ có những cái sub field, nghĩa là cái phần nhỏ trong cái AI
Phụ
đó, phụ đó là sẽ có về về mình sẽ làm về đồ họa máy tính, rồi mình gộp chung với lại âm thanh thì sẽ là những cái deepfake content mình đang nói vừa nãy.
Như vậy là có những cái ngành học về AI, trí tuệ nhân tạo tại Mỹ ở bậc đại học. Thì các bạn
Vâng.
mà muốn muốn đi sâu vào AI thì chọn những cái ngành học AI, trí tuệ nhân tạo này. Từ đó các bạn có thể chọn deepfake, các bạn chọn thực tế ảo tăng cường, các bạn chọn ChatGPT cái gì đó, đào sâu thêm ChatGPT là đại khái. Nó nằm trong cái khu vực gọi là AI, về trí tuệ nhân tạo phải không thưa thầy?
Vâng, thì vào mà có thể những trường khác nó gọi, sẽ gọi là AI hoặc là gọi là machine learning. Rồi nếu mà mình muốn phân tích những cái khối dữ liệu lớn nó gọi là data science. Đó, thì là
Khoa học dữ liệu.
có dữ liệu là có nhiều cái mảng mà mình có thể mình có thể mình pursue cái mình
Thì đi theo cái nghề nghiệp đó,
đi theo
cái
nghề
nghề
đó.
nghiệp mà vận dụng cái thực tế ảo vào cuộc sống con người đó. Thì các bạn có cái niềm đam mê này, muốn đăng ký học những cái trường nổi tiếng về khoa học máy tính, về công nghệ, thì dĩ nhiên Hoa Kỳ là một cái đích đến mà quý vị có thể bỏ qua, tại vì nó quá là hiện đại, nó quá là đi đầu về cái lĩnh vực này, và có rất là nhiều trường ở Mỹ đào tạo về AI rất là nổi tiếng. Ở trong mọi cái hệ thống đại học Hoa Kỳ đều có cái ngành AI, ví dụ như ở trường Công giáo Hoa Kỳ, Đại học Công giáo Hoa Kỳ cũng có AI. Nói là Đại học Công giáo nhưng mà trong Đại học Công giáo lại có AI, lại có robot, lại có những cái ngành nghề khác nữa. Thành ra các bạn có quan tâm về du học Mỹ trong cái ngành AI thì mời các bạn theo dõi chương trình du học hàng tuần, du học Mỹ tối thứ hai cũng vào giờ này. Chúng tôi có chương trình hỏi đáp trực tiếp du học Hoa Kỳ sẽ giúp các bạn tìm hiểu thêm những ngành học đào tạo tại Mỹ liên quan tới công nghệ nhé. Một lần nữa cảm ơn tiến sĩ Bùi Trung Hiếu rất nhiều vì những phân tích rất là rõ ràng về deepfake để giúp cho chúng tôi và quý khán thính giả ngày hôm nay có cơ hội gọi là phân biệt được bàn thao lẫn lộn này, thì phân biệt được thế nào là siêu lừa, thế nào là thật, thế nào là giả, và biết được những cái ứng dụng tốt và xấu của công nghệ để mình có thể mình tự vệ, mình có thể mình giúp con cái của mình hiểu biết thêm để tránh những cái ảnh hưởng xấu trong xã hội. Một lần nữa cảm ơn quý khán thính giả theo dõi chương trình đến phút cuối. Chương trình tối thứ sáu mỗi tuần, khoa học thực phẩm và môi trường sẽ mang đến cho quý vị những thông tin về khoa học trong mọi lĩnh vực. Mong quý vị đón theo dõi thường xuyên nhé. Cảm ơn tiến sĩ Bùi Trung Hiếu, hiện đang giảng dạy tại Đại học Công giáo Hoa Kỳ, khoa khoa học máy tính, đã dành cho chúng tôi cuộc trao đổi ngày hôm nay.
Vâng, xin chào chị Trà My và xin chào quý vị khán giả.
Đón theo dõi các chương trình hỏi đáp y học, hỏi đáp di trú Mỹ, hỏi đáp du học Mỹ, câu chuyện kinh tế hàng tuần qua podcast VOA Talk Shows trên Spotify, Apple Podcast hay Google Podcast. Nhấn vào hình chuông dưới logo VOA Talk Shows để được thông báo các chương trình mới nhất.